đảo Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 dương lịch 2017, tức ngày 13 tháng 2 âm lịch Đinh Dậu. Hai hôm trước đây, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Ý Lan xin được gửi lời chào thân ái đến quý bà, quý chị em phụ nữ khắp nơi trên thế giới, mà chắc chắn đang có số phụ nữ phải chịu sống thiệt thòi so với phái nam, hoặc phải hy sinh đời mình dưỡng dục con cái trong ngày thế giới hướng về người phụ nữ để tôn vinh và bảo vệ quyền của phái yếu mới được bắt đầu hưởng một số quyền kể từ thế kỷ 20 trước. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris đã gửi đến các cơ quan truyền thông báo chí khắp thế giới tư liệu về tình trạng thảm thê của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tài liệu này đã được Đài Á Châu Tự Do, chương trình tiếng Anh làm một bản tin dài và trang trọng. Chương trình Việt ngữ cũng có bản tin như sau.
Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, Pháp vào ngày 7 tháng 3 ra thông cáo lên án chính phủ Việt Nam bỏ tù đối xử bất công đối với phụ nữ. Thông cáo viết, phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục phải trả giá đắt khi thực hiện các quyền làm người của mình. Họ là những người bảo vệ nhân quyền, blogger, nhà báo mạng, các nhà hoạt động xã hội về quyền đất đai và quyền của người lao động, những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Những phụ nữ này luôn là đối tượng bị tấn công, sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ vô căn cứ và đối xử tàn tệ trong tù.
Thông cáo đã nêu ra tên của 5 phụ nữ hoạt động xã hội và nhân quyền nổi bật bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và cầm tù từ nhiều năm qua, bao gồm blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga, bà Trần Thị Thúy, tín đồ Hòa Hảo và là nhà hoạt động về quyền đất đai, blogger Lê Thu Hà, người cũng bị bắt với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài năm 2015, và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, người kết án đồng thời với blogger Nguyễn Hữu Vinh hồi năm ngoái về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Thông cáo cũng nêu tên của nhà báo mạng, blogger Phạm Đoan Trang, người đã bị đe dọa và sách nhiễu khi đến gặp phái đoàn của Quốc hội Liên minh châu Âu hồi tháng 2 vừa qua để đề cập về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Ủy ban kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho những phụ nữ hoạt động ôn hòa vì quyền con người, thay đổi các điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự dùng để buộc tội người dân, thực hiện đổi mới chính trị, cho phép đa đảng và tất cả phụ nữ được tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế, xã hội và chính trị.
Trong chương trình phát thanh trước, chúng tôi đã loan tin Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ gửi 70 thư kiến nghị đến Quốc hội châu Âu yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vừa qua lại có thêm 6 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ viết thư chung gửi tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson yêu cầu can thiệp cho nhân quyền Việt Nam và trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Mục sư Nguyễn Công Chính và Luật sư Nguyễn Văn Đài. Sau đây là bản tin ấy, loan trên đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, 6 dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 cùng ký vào bức thư gửi cho Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, thúc giục Hoa Kỳ gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Bức thư viết, trong hơn 4 thập niên qua, kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc và gần 22 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Việt Nam vẫn là một nước do một đảng cộng sản lãnh đạo và gần như không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Trong bức thư của mình, các dân biểu đã nêu ra 3 nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam đang bị cầm tù và quản chế, bao gồm Mục sư Lutheran Nguyễn Công Chính, Hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Bức thư cũng nói đến vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa gây nên kể từ tháng 4 năm ngoái ở Việt Nam và sự chậm trễ của chính phủ Hà Nội trong ứng phó, giải quyết vấn đề. Trong khi đó, nhà nước lại ra tay đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Formosa. Các dân biểu ký đơn yêu cầu Ngoại trưởng Rex Tillerson phải thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền tự do, tôn giáo, tự do báo chí, biểu đạt ý kiến và tự do lập hội. Ngoài ra, các dân biểu cũng yêu cầu phía chính phủ Hà Nội phải ngay lập tức thả các tù nhân lương tâm. Theo các dân biểu Hoa Kỳ, đây là những bước cần thiết để Việt Nam có thể tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và chiến lược tốt hơn với Hoa Kỳ. 6 dân biểu ký tên gồm Alan Lowenthal, Joe Lofgren, Christopher Smith, Gerald Connolly, Ro Khanna và Louis Cora.
Thưa quý khán giả, tháng 2 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, U.S. Commission on International Religious Freedom, cho công bố bản đánh giá về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam sau 10 năm rút tên ra khỏi danh sách CPC là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn bà Tina Mufford, nhà phân tích chính trị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn ấy sau đây. Thưa bà Tina Mufford, bà là nhà phân tích chính trị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USEF. Ủy ban vừa công bố bản báo cáo mang tựa đề Tự do Tôn giáo tại Việt Nam đánh giá việc đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, tức là CPC, 10 năm sau khi rút tên. Xin bà giải thích lý do viết bản báo cáo này.
You know, after 10 years, we thought that this was a really good opportune moment in time to reflect on what really happened when the State Department lifted the CPC designation for Vietnam.
Vâng, sau 10 năm, chúng tôi nghĩ lúc này là cơ hội thẩm định những gì đã xảy ra thực sự khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Điều mang ý nghĩa đặc biệt là sự kiện Quốc hội Việt Nam vừa thông qua đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo hồi tháng 11 năm 2016, gần đúng 10 năm sau khi Bộ Ngoại giao rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Thực ra chúng tôi không biết trước việc này, nhưng lúc này đặc biệt hợp thời để thẩm định về những gì xảy ra 10 năm trước, đồng thời tìm ra đường lối thực hiện ngày nay khi đạo luật được thông qua.
Hầu như USEF luôn đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi tên Việt Nam vào danh sách CPC, kể cả những năm Bộ Ngoại giao không chia sẻ quan điểm của Ủy ban. Ủy ban đề nghị theo tiêu chuẩn nào?
You're exactly right. USEF has consistently every year recommended Vietnam be designated as a CPC by the State Department since 2002.
Bà nói đúng, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ không ngừng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi tên Việt Nam vào danh sách CPC hàng năm. Kể từ năm 2002, Ủy ban đặt sự đề nghị này trên nền tảng, thứ nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, và chúng tôi nhận thấy Việt Nam chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn này, và thứ hai y cứ vào đạo luật tự do tôn giáo trên thế giới của Hoa Kỳ. Đây là hai điểm chuẩn mà chúng tôi tham chiếu mỗi năm khi tái xét tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Cho nên đây không phải là sự đánh giá theo quan điểm chính trị của Hoa Kỳ. Chúng tôi hoàn toàn độc lập và khách quan trong sự xét đoán của chúng tôi. Vì vậy, mặc dù chúng tôi nhìn thấy một số cải thiện trong vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, điều đáng khen mà tôi xin hoan nghênh ở đây, nhưng vẫn còn tiếp diễn những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trầm trọng. Đó là lý do vì sao năm này tiếp năm khác, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục đề nghị Bộ Ngoại giao ghi tên Việt Nam vào danh sách CPC.
Đông người Việt Nam thất vọng khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC năm 2006. Bà giải thích trong bản báo cáo rằng lý do không chỉ vì sự tiến bộ về tự do tôn giáo mà vì nhiều lý do khác. Bà có thể khai triển các lý do này.
Sure, USERF was very upfront at the time in acknowledging the rather swift improvements that Vietnam had made at the time.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã nhận thấy rất sớm những bước cải thiện nhanh chóng trong các năm 2004 đến 2006 là thời gian Việt Nam bị đặt vào danh sách CPC, đặc biệt Việt Nam chịu nhượng bộ trong các cuộc thương thảo ở cấp cao Hoa Kỳ, nên hai quốc gia đã đạt được bản hợp đồng. Qua đó, Việt Nam chấp nhận thực hiện một số cải thiện cụ thể. Đổi lại, Bộ Ngoại giao sẽ rút tên Việt Nam khỏi danh sách CPC. Đúng vậy, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nhận thấy mặc dù còn bao nhiêu vấn đề khác, chính quyền Việt Nam có truyền thống mong muốn chấp hai nhận ở cấp cao về các điều kiện cho tự do tôn giáo, và chúng tôi nghĩ rằng đây là sự mở cửa cho Hoa Kỳ các quốc gia khác muốn thu đạt lợi thế. Tuy nhiên, thu nhận điểm tích cực, nhưng đồng thời Ủy ban cần minh bạch việc cải thiện nhỏ này chẳng kéo dài được bao lâu và không đủ chứng minh để rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC mau lẹ như vậy. Tiếc thay, lời cảnh báo của chúng tôi đã thành sự thật, và sau khi rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo đã suy thoái rất nhanh. Thật vô cùng thất vọng cho chúng tôi khi thấy sự tiến bộ nhỏ nhoi vừa được hoàn tất, kể cả hợp đồng giữa hai nước với bao lời hứa hẹn bỗng phút chốc bị tan biến. Thật là một điều bất hạnh. Nếu danh sách CPC còn được kéo dài thêm, có thể là 2, 3, 4 năm, ai biết đâu sự tiến bộ sẽ dài lâu nếu không là vĩnh viễn tại Việt Nam.
Vừa qua, bà cùng với phái đoàn USERF đến Việt Nam để lường giá tự do tôn giáo tại đó, gặp gỡ chính quyền và một số nhà tôn giáo bất đồng chính kiến. Cuộc viếng thăm này có giúp cho bà thấy rõ hơn hình ảnh tự do tôn giáo tại Việt Nam không?
Yes, so USERF's most recent visit in August of 2015, one of our very first meetings upon arriving in Ho Chi Minh City was with the Venerable Thích Quang Do.
Đúng vậy, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã viếng thăm Việt Nam vào tháng 8 năm 2015. Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên khi chúng tôi vừa bước chân đến thành phố Hồ Chí Minh là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Gặp gỡ ngài là một cơ hội tuyệt vời, không những thu nhận nguồn thông tin về Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà còn biết thêm hoàn cảnh rộng lớn về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sự hiểu biết của Đức Tăng Thống về tình hình tôn giáo và kinh nghiệm đầu tay của bản thân ngài qua một quá trình dài đã giúp Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ hiểu thấu sâu sắc trên mọi vấn đề phức tạp. Vì là những vấn đề thực sự phức tạp nên cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã cho chúng tôi nhiều hiểu biết sâu sắc và quý giá, giúp chúng tôi trong trọn chuyến viếng thăm. Tôi cực kỳ tri ân ngài đã tạo dựng sự hiểu biết cho chúng tôi trong suốt chuyến đi.
Xin bà một câu hỏi chót. Trong phần kết luận, bản báo cáo đưa ra một số bình luận luật mới về tín ngưỡng và tôn giáo được Quốc hội Việt Nam thông qua tháng 11 vừa qua. Nay luật mới đã thông qua. Bà có hy vọng gì cho tương lai của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam?
You know, I would want to start out by saying there are many positive things to say about the law and how it came about.
Trước hết, tôi muốn nói rằng có nhiều điều tích cực cần nêu về luật mới và luật ấy đã xảy ra như thế nào. Nói cho công bằng, chính quyền Việt Nam cam kết khá nghiêm trọng với chính phủ Hoa Kỳ trong khi soạn thảo luật mới. Một số cải thiện nhỏ và thay đổi trong bộ luật là thành quả của các cuộc thương lượng này. Dù vậy, luật mới là một văn kiện không hoàn hảo. Luật mới không đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong mọi ý nghĩa của nó. Đương nhiên, những điều viết lên mặt giấy là một chuyện. Cuộc thử thách thực sự sẽ bắt đầu từ khi có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm tới. Chúng ta cần nhìn vào những sắc lệnh cải tiến, vì chưa ai rõ bằng cách nào chính quyền muốn cải thiện luật trên diện rộng. Đây là điều rất quan trọng. Như chúng ta đã thấy, có một số cộng đồng tôn giáo được quyền hành động, nhưng những nơi khác tuyệt đối chẳng có tự do, mà đa số lỗi vì cán bộ địa phương. Không phải riêng chuyện nhân dân không có tự do hành đạo, mà họ còn bị sách nhiễu, hăm dọa, bị công an địa phương bắt bớ hay bị hành xử bạo động, bị cán bộ công an đánh đập hoặc thuê bọn côn đồ hành hung. Đây là thực tế của vấn đề, và chính quyền Việt Nam cần tìm cách giải quyết. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và khuyến khích thực hiện. 3. Để cải thiện luật mới ở mọi cấp. Như vậy, bất cứ ai từ chính quyền trung ương xuống cấp dưới đều có cùng viễn kiến nhằm thăng tiến và tôn trọng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cho mọi tín đồ, hay cho những ai không có niềm tin tôn giáo. Có một thành ngữ đã nói rằng, qua thử thách mới biết dở tay. và chúng ta cần theo dõi sự cải tiến, không phải những gì xảy ra trong năm tới, mà những năm tiếp theo, cần nhiều thời gian trước khi thấy rõ tác dụng, tốt hay xấu của bộ luật mới này. Đây là lý do vì sao kỷ niệm 10 năm được rút tên khỏi danh sách CPC, như chúng tôi đã biện luận trước đây, rằng cần đặt vào danh sách CPC khá lâu trước khi thấy được sự cải thiện. Ngày nay, tôi vẫn có cùng biện luận rằng chúng ta cần luật mới này hữu hiệu một thời gian trước khi chúng ta có thể thực sự đánh giá tôn giáo cho mỗi cá nhân và tôn giáo của các cộng đồng trong toàn quốc sẽ là lý tưởng nếu chúng ta nhận ra một số cải tiến, nhưng sẽ không thể tha thứ cho bất cứ sự dung dưỡng hay vi phạm tự do tôn giáo nào đến từ chính quyền hay ai khác. Chúng ta đang có một việc làm dài hơi trước mặt. Chúng ta cần cảnh giác, theo dõi và đánh giá những diễn biến tại Việt Nam xem có đặt tiêu chuẩn quốc tế hay không.
So we all need to be vigilant. We have a long haul in front of us of monitoring and vigilance and, you know, assessing how things are going according to international standards.
Xin cảm ơn bà Tina Mufford. Trong hai lần phát thanh kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số trích đoạn trong bài phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái của ký giả Hồng Phúc, Đài Phát thanh Việt Nam ở Oklahoma, Hoa Kỳ về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý chị nhà nghe tiếp sau đây kỳ 3 với một số trích đoạn sau đây.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City bên Hoa Kỳ, xin được trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Võ Văn Ái tại Paris.
Dạ, xin kính chào anh Hồng Phúc và quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam tại Oklahoma City.
Thưa giáo sư, cái đội ngũ tăng sĩ Phật giáo đã xuất hiện ở hải ngoại ở ngày nay đó thì càng ngày càng đông hơn lên. Câu hỏi lại được đặt ra là những vị tăng sĩ này đến Hoa Kỳ với cái diện nào? Di dân, bị nạn hay là vì lý do tôn giáo mà có thể đi ra đi vào Việt Nam như đi chợ, thưa giáo sư?
Dạ, thì với cái câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng chúng ta hiện nay chưa có đối sách, ngoại trừ khi mà có một sự cảnh giác cao độ, nó lồng trong một cái hoạt động có chiến lược của cộng đồng người Việt tị nạn, thì chúng ta mới có một cái đối sách để chống lại với cái chủ trương của Cộng sản. Đối với vấn đề tôn giáo là cái chủ trương họ gọi là vừa đánh vừa kéo. Cái này đây là một cái chính sách tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản mà chúng ta đã đọc được trong những cái tài liệu mật hay là những cái chỉ thị của Đảng hay của chính phủ. Tức là cái chủ trương này nó chỉ mê hoặc để làm cho chúng ta quên mất cái tinh thần của tôn giáo và vô hình trung chúng ta phục vụ cho cái đường lối của Đảng, của chủ trương Marxist chứ không phải là của các tôn giáo. Chúng ta thấy rằng một số các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của chính phủ và với sự điều động của ban dân vận, mặt trận tổ quốc hay là công an thì vừa đánh, tức là sử dụng cái bạo lực để trấn áp, khủng bố, bắt giết và quản chế những cái nhà sư hay là Phật tử không chịu phục tùng cái chủ nghĩa cộng sản, còn vừa kéo là dụ dỗ bằng cái món mồi lợi dưỡng hay là hăm dọa. Cái khổ là trong một số tăng ni ngày nay, ở trong cái thời đại nhiễu nhương của dân tộc chúng ta thì có một số mất phẩm chất rất nhiều, thì chính những người cộng sản họ lợi dụng cái sự mất phẩm chất không có đạo hạnh đó để họ làm áp lực lên các vị sư và bắt các vị sư đó phải đi theo cái đường lối của Đảng. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta hãy nghe cái sự phân tích của Bộ Công an khi mà họ đánh giá cái giáo hội Phật giáo quốc dân đó, tức là cái giáo hội mà có tên là Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc dân hoặc là giáo hội nhà nước đó. Thì chính bản thân cái tổ chức Phật giáo quốc dân do họ dựng lên để phục vụ cho Đảng đó, thì chính họ cũng không có bằng lòng lắm. Trong một cái bài viết trong cái tài liệu mật có tên là Về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo, thì chúng ta thấy được là Cộng sản rất quan tâm tới tôn giáo, là bởi vì tôn giáo là những cái tổ chức dân sự lớn nhất tại Việt Nam và cho đến ngày nay vẫn có tồn tại để đối đầu với Đảng Cộng sản, là một cái đảng rất đông người, tuy nhiên vẫn không đông bằng tôn giáo. Vì vậy mà nhà nước Cộng sản rất sợ cái quần chúng của các tôn giáo. Đó là lý do vì sao mà họ tìm cách để mà biến tướng Phật giáo, biến tướng các tôn giáo và sử dụng tôn giáo cho cái mục tiêu chính trị. Trong cái tài liệu mật này đó, họ đánh giá cái giáo hội quốc dân của họ như thế này. Tôi xin trích: số cao tăng Phật giáo Ấn Quang tham gia giáo hội Phật giáo hiện nay như các hòa thượng Trí Tịnh, Thiện Siêu, Minh Châu, Thượng Tọa Trí Quảng, nói chung họ có tư tưởng, thái độ tốt, nhưng có nhiều tâm trạng khác nhau. Trước đây họ không có vị trí ảnh hưởng trong Phật giáo Ấn Quang, hiện nay là lãnh đạo giáo hội mới, nên nằm trong thế e ngại, không dám đấu tranh, nên không phát huy được cái vai trò lãnh đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đủ uy tín và tầm cỡ để tập hợp giáo hội đấu tranh, nên càng ngày càng dựa vào nhà nước, do đó uy tín bị giảm. Đề nghị Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ xem xét lại thực chất cơ cấu tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội Quốc dân đấy, nay đã thật sự đại diện cho toàn thể Phật giáo Việt Nam chưa? Chính vì họ có một cái tổ chức của nhà nước mà tổ chức đó lại không phục vụ một cách như Đảng Cộng sản mong muốn, cho chỉ vì vậy họ lại càng phải đàn áp cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là cái giáo hội không chấp nhận sự xen lấn chính trị vào trong tôn giáo. Thì đó là một cái thực tế trì trệ của cái giới Phật giáo nhà nước. Nhưng mà trên mặt chiến thuật đó, thì ta phải thấy rằng cái giới Phật giáo quốc dân được sử dụng cho cái việc phân hóa cộng đồng Phật giáo dân tộc. Chẳng hạn như là hàng trăm vị sư, như anh Hằng Phúc nói lúc nãy đó, hàng trăm vị sư đã được đảng cử ra nước ngoài, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Úc Châu. Và những người này thì họ được chỉ thị là không động tới chính trị. Dù là chính trị ca tụng đảng, họ không nói gì về chính trị cả, họ chỉ thuyết giảng về đạo Phật. Và họ biến cái đạo cứu khổ giác ngộ thành cái đạo ru ngủ. Một vị sư đến Hoa Kỳ chừng 1-2 năm thì đã xây nên một ngôi chùa rất khang trang, giá trị có đến 1-2 triệu đô la chứ không phải ít. Và những cái vị sư đó chỉ chuyên thuyết pháp mà thôi, và đặc biệt là nấu chay rất là ngon để mà thu khách thập phương. Và họ tuyên bố là không làm chính trị, và dù là nhân quyền hay là vấn đề công bằng xã hội thì họ cũng quay lưng với những cái việc như vậy để mà tố cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Ngài Quảng Độ là làm chính trị để mà lung lạc cái quần chúng Phật tử. Còn cái chuyện mà chuyện nước non, chuyện chúng sinh thì họ bảo là để cho nhà nước lo, và họ không có dính dáng tới gì cả. Thành ra từ một cái đạo Phật là một cái đạo cứu khổ, đạo diệt trừ vô minh để bước lên con đường giác ngộ, thì nay lại trở thành một cái đạo chỉ lo cúng kiến, lo trừ sao giải hạn mà thôi. Chúng ta phải cảnh giác rất kỹ, là bởi vì cái chủ trương mà tôi nói vừa kéo vừa đánh lúc nãy đó, nó còn kéo theo một cái việc là Bộ Công an đang tìm mọi cách để mà đưa những cái người làm đặc tình ở trong nội bộ tôn giáo, đặc tình tức là tình báo đặc biệt đó, tức là gia nhập vào trong một cái tổ chức giáo hội Phật giáo để nắm giữ những cái chức quan trọng, rồi thì biến tướng cái hoạt động đó, nó xoay chiều theo cái sự thỏa hiệp hay là hòa giải với nhà nước, chứ không phải là để mà phục vụ cho cái quần chúng có tín ngưỡng. Tôi muốn nhắc tới cái vấn đề này rất quan trọng, bởi vì gần đây mấy năm lại đây thì chúng ta thấy rằng trên mạng có rất nhiều bài viết của những cái người tự gọi mình là Phật tử, nhưng mà kỳ thực thì những cái bài viết đó chỉ bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bôi nhọ Đức Tăng Tống Thích Quảng Độ, hoặc là đánh phá phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Chứ còn ngoài ra thì họ không đề cập tới cái vấn đề đạo lý, cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của Phật tử. Tất cả những bài viết đó chỉ tạo ra một cái sự ly gián trong quần chúng, làm cho người ta hoang mang, người ta không còn biết đâu là chính, đâu là tà nữa. Thì tôi muốn nói tới một cái bài viết của ông Trần Tư, ông là Thiếu tướng Bộ Công an và Cục trưởng của cái Cục A41, là cái cục theo dõi và kiểm soát các tổ chức tôn giáo. Ông có viết một cái bài có tên là Công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật trong tình hình mới. Thì tôi xin trích một cái câu để thấy rằng họ đang cho những cái người nằm vùng, vào trong cộng đồng hải ngoại, vào trong cộng đồng tôn giáo, vào trong cộng đồng Phật giáo, để mà phá hoại cái sức sống tâm linh của một tôn giáo. Cái câu viết tôi xin trích của ông Trần Tư như thế này: công an ở các địa phương cần chủ động tính toán đưa một số đặc tình tham gia vào các thành phần lãnh đạo giáo hội ở các cấp. Nơi nào chưa có đặc tình cần có kế hoạch tuyển lựa một số người tốt có uy tín trong giáo hội, xây dựng làm đặc tình rồi đưa vào giữ các vị trí lãnh đạo trong tổ chức Phật giáo mới ở địa phương. Có thể chọn trong số những cao tăng hoặc tu sĩ trước đây xấu nhưng hiện nay có thái độ, có chuyển biến tiến bộ để đưa vào ban trị sự các cấp, sau đó có thể thu hút họ làm đặc tình phục vụ cho công tác đấu tranh chung. Tôi thấy đây là cái điều mà rất quan trọng để thấy rằng vì sao mà các tôn giáo nói chung ở hải ngoại cũng như Phật giáo nói riêng là luôn luôn bị có cái sự phân hóa, ly gián, đánh đấm nhau một cách rất là cẩn thận. Trong khi đó thì đạo Phật là một cái đạo từ bi rất là bao dung, không bao giờ nói xấu nhau, mà bây giờ tự nhiên các vị sư lại đánh nhau, các vị sư cũng như Phật tử lại gây nhau, lại ly gián nhau và làm cho tan nát một cái tôn giáo, là bởi vì do cái vị trí của đặc tình mà Bộ Công an như ông Trần Tư vừa nói đó. Và cái tên đặc tình này nó đóng nhiều cái vai trò lắm. Nó đóng cái vai trò đặc tình, nó đóng cái vai trò nằm vùng, nó đóng cái vai trò gọi là dư luận viên, tức là dùng Internet để mà viết những cái bài gây hoang mang dư luận, làm cho người ta xáo trộn, người ta hoang mang và người ta không còn tin tưởng vào ai hết. Họ cứ đánh đấm người này, đánh đấm người kia. Mà những cái bài viết mà chúng ta hiện nay ngày nào cũng đọc được đó, thì những cái người đó không hề bao giờ đả động tới Đảng Cộng sản là cái tác giả của chủ trương cái việc tiêu diệt Phật giáo, tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì chúng tôi thấy đấy là một cái điều mà chúng ta rất phải cảnh giác và phải có đối sách. Bởi vì nếu chúng ta không có đối sách thì càng ngày cái cộng đồng của chúng ta nói chung và các cộng đồng tôn giáo nói riêng sẽ bị tan vỡ và không làm bất cứ được một cái gì cả cho cái tiến trình dân chủ hóa hay là nhân quyền hóa tại Việt Nam.
Thưa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để mà trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong là trong tương lai sẽ có bề quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa giáo sư.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mạc chung từ đây mỗi lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng vui cho